Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Đóng vai chủ quán cháo lươn để làm đại lý ma túy, bà chủ quán Ngô Thị Hạnh sinh năm 1983, trú tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh vừa bị cơ quan điều tra công an thành phố Vinh bắt tối 21 tháng 10 vừa qua.
Sẽ chính thức tiến hành phạt nguội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ ngày 3 tháng 11. Kế hoạch này vừa mới được Cục Cảnh sát Giao thông công bố. Nội dung này sẽ có trong tiểu mục Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tình trạng cướp giật trên đường phố, đặc biệt là các thành phố lớn, hiện đang có chiều hướng phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ về vật chất, sức khỏe, tinh thần cho người bị hại, cũng như ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có những giải pháp phù hợp để ngăn chặn, xử lý kịp thời loại tội phạm này. Vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Mục Tìm hiểu pháp luật ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của luật an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ vov.vn cho biết, vừa mãn hạn tù, Ngô Thị Hạnh ở xã Hưng Chính, thành phố Vinh đã mở quán bán cháo lươn. Tưởng rằng Hạnh đã hoàn lương, nhưng thực chất Hạnh là một đầu mối chuyên vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.
Ngày 25 tháng 10, thông tin từ cơ quan điều tra công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt Ngô Thị Hạnh sinh năm 1983, trú xã Hưng Chính, thành phố Vinh về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy. Qua quá trình điều tra làm rõ, vào tháng 9 năm 2015, Hạnh mãn hạn tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi hoàn lương, Hạnh trở về quê mở quán bán cháo lươn ở khu vực cổng thành Vinh. Nhờ những tô cháo thơm nức, quán lúc nào cũng rất đông thực khách. Nhiều người nghĩ Hạnh thực sự đã hoàn lương và trở thành một công dân tốt, chăm chỉ làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên thực tế, cảnh sát tình nghi người đàn bà này vẫn liên quan đến một số đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vinh xác lập chuyên án mang bí số 016D, quyết đấu tranh bóc mẽ vỏ bọc của cô chủ quán cháo này. Qua quá trình thu thập chứng cứ, cảnh sát phát hiện mỗi khi nhận ma túy từ nhiều tỉnh thành đưa tới, Hạnh chia nhỏ bán lại cho các đầu nậu tại thành phố Vinh để kiếm lời. Cách thức giao nhận hàng của Hạnh rất tinh vi, nhiều lần bế con đi chơi nhưng thực chất là đang hẹn đối tác. Tối 21 tháng 10 tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh, các trinh sát xác định Hạnh chạy xe máy mang theo ma túy đưa đi giao, cảnh sát đã chặn đường. Vội vàng rút bọc chứa ma túy trong ba lô, Hạnh định phi tang xong không kịp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 1,1 kg ma túy đá. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra làm rõ. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dùng tài khoản Zalo làm quen, sau đó hẹn ra nhà nghỉ rồi lấy trộm tài sản là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có không ít người mắc bẫy. Thực hiện hành vi này được vài lần, cô gái đã xa lưới.
Ngày 24 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Điện Bàn, Quảng Nam cho biết vừa bắt tạm giam đối với Trần Thị Tâm, 19 tuổi, trú tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam để điều tra tội trộm cắp tài sản. Ngày 30 tháng 9, Tâm lấy tên Zalo là Nguyễn Hoàng Ngọc Trinh để làm quen hẹn với một người tên Đức, trú tại thị xã Điện Bàn, đến một nhà nghỉ tại phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn. Tại đây, sau khi qua đêm và thấy con mồi đã ngủ, Tâm lấy một điện thoại di động và dắt xe máy Yamaha Exciter của Đức bỏ trốn. Sau đó, Tâm dùng chiêu cũ để lừa các đối tượng là nam giới, hám của lạ, thì bị công an thị xã Điện Bàn bắt tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận trước đó đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Cơ quan công an cũng thông báo ai là nạn nhân của Tâm hãy liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Điện Bàn để tiếp tục củng cố chứng cứ.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn.
Tìm hiểu luật giao thông cùng bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu luật giao thông cùng bạn hôm nay là thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông về việc chính thức tiến hành phạt nguội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào ngày 3 tháng 11 tới đây.
Sáng 25 tháng 10, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã công bố kế hoạch triển khai thí điểm hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và phối hợp với công ty hệ thống thông tin FPT tập huấn kỹ năng sử dụng hệ thống nêu trên cho cán bộ chiến sĩ, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng 10, Cục Cảnh sát Giao thông. Theo đó, bắt đầu từ ngày 3 tháng 11, hệ thống camera tự động trên tuyến đường này sẽ tự động phát hiện và ghi nhận các hành vi vi phạm do công ty hệ thống thông tin FPT triển khai thí điểm. Các phương tiện vi phạm sẽ bị xử lý theo cả hai hình thức xử phạt trực tiếp và xử phạt nguội qua hệ thống camera. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc phát triển hệ thống giám sát xử lý vi phạm qua camera là nhu cầu tất yếu đã được chính phủ phê duyệt. Trước đây, Cục đã triển khai hệ thống giám sát ở một số tuyến đường như Pháp Vân Cầu Rẽ, Hà Nội Vinh, thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, mang lại hiệu quả tích cực, giúp cho việc phát hiện và xử lý vi phạm khách quan, chính xác, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Việc thí điểm trên đoạn tuyến Hà Nội - Lào Cai sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm, khi thành công sẽ triển khai ở tất cả các tuyến đường trên cả nước. Công cụ, thiết bị, người vận hành phải chính xác làm sao không có kẽ hở để người vi phạm phản ứng. Đây là lần đầu tiên hệ thống giám sát xử lý vi phạm được triển khai trên tuyến cao tốc. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết được tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều sẽ bị xử lý. Dự án thí điểm hệ thống giám sát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo mô hình xã hội hóa trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Nội Bài - Phú Thọ đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt vào tháng 10 năm 2015. Đến thời điểm hiện tại, công ty FPT đã tự ứng kinh phí lắp đặt 58 camera giám sát, trong đó 42 camera được lắp đặt tại 22 vị trí trên tuyến cao tốc. 16 chiếc lắp tại trạm thu phí sẽ tự động giám sát, phát hiện, ghi lại hình ảnh các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Hệ thống được xây dựng tuân thủ theo tiêu chuẩn của Bộ Công an và đã được Bộ này thẩm định cho phép thí điểm.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ cướp giật mà tội phạm là những thanh niên lêu lỏng, hư hỏng. Để có tiền ăn chơi, chúng đã bất chấp hậu quả gây ra nhiều vụ cướp giật liều lĩnh, táo tợn trên đường phố, khiến người dân bức xúc, lo lắng về an toàn tính mạng và tài sản. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử Nguyễn Huy Oai và Nguyễn Danh Hậu cùng trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội về tội cướp giật tài sản là một ví dụ.
Với nét mặt tái nhợt, ánh mắt lo âu, bị cáo Nguyễn Huy Oai và Nguyễn Danh Hậu đều mới 20 tuổi cùng trú tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, cúi đầu khi nghe chủ tọa phiên tòa đọc bản án. Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án và các tình tiết liên quan, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Oai 5 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Danh Hậu 6 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Sự ân hận của bị cáo giờ đã muộn bởi trước mắt họ là hình phạt tù, để lại gánh nặng về vật chất, tinh thần cho người thân. Theo cáo trạng truy tố, do cần tiền tiêu xài, Oai và Hậu đã bàn bạc thống nhất cùng nhau đi cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội và sử dụng xe máy để thực hiện. Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2015, Oai chở Hậu đi xe máy trên đường Hồ Chí Minh hướng Tây Sơn đi Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, thì phát hiện chị Huỳnh Thảo Nhung đang điều khiển xe máy. Trên cổ chị Nhung có đeo sợi dây chuyền vàng. Lúc này, Oai điều khiển xe máy áp sát xe của chị Nhung. Hậu ngồi sau xe dùng tay giật sợi dây chuyền của chị Nhung. Theo giám định tài sản, sợi dây chuyền của chị Nhung có giá trị hơn 11 triệu đồng. Cũng với thủ đoạn tương tự, chiều ngày 15 tháng 10 năm 2015, Oai điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Trãi hướng về Hà Đông, thì thấy anh Nguyễn Thanh Tùng đang điều khiển xe máy đi cùng chiều. Phát hiện trên cổ anh Tùng có đeo sợi dây chuyền vàng, Oai cho xe áp sát xe của anh Tùng. Hậu nhanh tay giật sợi dây chuyền của anh Tùng. Giá trị của chiếc dây chuyền được giám định lên tới hơn 9 triệu đồng. Ngoài hai vụ cướp giật tài sản này, thì Oai và Hậu cùng nhau thực hiện 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vụ án đã khép lại, người gây họa sẽ phải đền tội. Tuy nhiên, vụ án đã gióng lên một hồi chuông báo động về vấn đề giáo dục pháp luật, ý thức tôn trọng các quy tắc, đạo đức, xã hội của thanh thiếu niên hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, tội phạm cướp giật đang ngày càng manh động, tinh vi, quyết liệt, táo bạo hơn. Chúng thường xuyên hoạt động có băng nhóm, có tổ chức và sẵn sàng chống trả các cơ quan chức năng nếu bị ngăn cản. Theo các chuyên gia pháp luật, bên cạnh việc tăng cường phòng ngừa, trấn áp tội phạm thì cần xử lý nghiêm khắc hơn nữa đối với hành vi cướp giật. Thúy Hà ghi nhận ý kiến phản ánh góp ý của các chuyên gia và người dân.
Mới đây, ca sĩ Tố Ni, Á quân giọng hát Việt, đã bị một nam thanh niên giật túi sách trước cửa nhà hàng khi đang đón taxi. Cô ca sĩ rằng co lại thì bị kéo lê một đoạn dài trên đường. Cách đây không lâu, nữ du khách Ali Adol, 22 tuổi, quốc tịch Ai Cập, đang đi bộ cùng bạn trai trên đường Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy ngang qua giật túi sách rồi bỏ chạy. Cô gái rất hoảng sợ và gào khóc khi toàn bộ giấy tờ cá nhân và tiền bị cướp sạch. Trước đó, ngày 11 tháng 4, chị Nhung ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã đến công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm trình báo. Chiều 2 hôm trước, chị bị một nam thanh niên đi xe SH cướp giật chiếc ví, trong đó có dây chuyền vàng 5 chỉ và chiếc smartphone khi đang tham gia giao thông ở ngã tư Mễ Trì, Đồng Mê, Hà Nội. Đây chỉ là 3 trong nhiều vụ việc người dân và du khách nước ngoài bị cướp giật trong thời gian vừa qua, khiến dư luận lo lắng, bức xúc, đòi hỏi các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa các biện pháp để đảm bảo an toàn. Anh Nguyễn Văn Cảnh ở Đông Anh, Hà Nội kiến nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp răn đe, trừng trị bọn cướp.
Hiện nay ở trên các tuyến phố xảy ra rất nhiều cướp giật trên đường, nhiều người mất tiền và tài sản và còn xảy ra tai nạn. Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường biện pháp ngăn chặn.
Trước hành vi đe dọa nghiêm trọng tài sản tính mạng người dân, các cơ quan chức năng đã và đang triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc tăng cường quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự, cờ bạc, ma túy để phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng phạm tội khi bắt đầu manh nha. Tại cuộc họp về kinh tế xã hội tháng 5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, để thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ thành phố về xây dựng một thành phố đáng sống, một trong những vấn đề hàng đầu là kéo giảm đáng kể tội phạm trộm cắp, cướp giật. Các ngành chức năng quận, huyện cần xem đây là nhiệm vụ quan trọng, tránh làm kiểu đánh trống bỏ rùi. Địa bàn quản lý chưa thật chặt chẽ, chưa kiểm soát được tình hình tội phạm thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc tự bảo vệ tính mạng tài sản của mình, đồng thời tích cực dũng cảm đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật cũng được các cơ quan chức năng tăng cường đẩy mạnh. Bởi bên cạnh sự cố gắng của các lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay giúp sức của các tổ chức chính trị xã hội địa phương và cả của mỗi người dân. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Hường ở xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang nêu ý kiến.
Địa phương phải quản lý từ đầu để mà làm nào nắm chắc các đối tượng cờ bạc ma túy, mặc dù ở địa phương mình hay địa phương khác đến thì các tổ chức chính trị của địa phương là nắm chắc cái này, báo cho công an xóm, công an xã và báo hệ thống lên trên để theo dõi. Nhà nước không thể nào làm sẻ mà phải có chân dép của địa phương.
Tội cướp giật tài sản quy định tại điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015. Trước đó được quy định tại điều 136 Bộ luật hình sự năm 1999 và điều 131, 154 Bộ luật hình sự năm 1985. Theo quy định tại điều 171 Bộ luật hình sự năm 2015, tội cướp giật tài sản có khung hình phạt thấp nhất là từ 1 đến 5 năm tù, cao nhất là 20 năm tùy theo hành vi phạm tội. Hình phạt bổ sung đối với loại tội phạm này là từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Theo luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, về cơ bản, các khung hình phạt dành cho loại tội phạm cướp giật tài sản như hiện nay là đã đủ sức răn đe. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các khung hình phạt khá lớn, dễ dẫn đến sự tùy tiện, không thống nhất áp dụng hình phạt trong những trường hợp phạm tội.
Đối với cái tội cướp giật tài sản này thì mức hình phạt trong một khung cách xa nhau rất lớn. Rõ ràng đang là một cái mức tùy nghi rất lớn cho cái cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng, có cái sự vận dụng pháp luật của thẩm phán xét xử trong các cái vụ án liên quan đến cướp giật tài sản. Cái mức quyết định hình phạt như nào ngoài việc tuân theo các cái tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, các tình tiết cụ thể trong vụ án thì nó còn là những cái mà người xét xử vụ án có thể vận dụng vào đấy để tăng nặng hay giảm nhẹ hình phạt đối với lại là những người phạm tội này. Xuất phát từ cái việc nhận thức pháp luật của người dân làm cho nó mất đi ý nghĩa của mức xử phạt đối với từng khung hình phạt.
Trước nạn cướp giật manh động lộng hành, nhiều ý kiến cho rằng ngành tòa án cần tăng cường đưa một số vụ án cướp giật điển hình ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền pháp luật và răn đe các đối tượng khác.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời, ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ. Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Từng khi thi nói tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau. Ước chi con mẹ mai sau sẽ thành công. Một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn. Lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn. Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu xa. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Những kỷ niệm lần đầu yêu suốt một đời đâu dễ quên. Vầng trăng kia sẽ say ấm con, và sau cơn mưa nắng sẽ tròn, sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Một ngày còn lớn, một ngày còn khôn, một ngày còn phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ còn từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Từng dòng thư mang trao đến con, chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày, bé con hồn nhiên bên giấc mẹ. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ.
Mục tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của luật an toàn thực phẩm.
Chương 4. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Mục 1. Điều kiện chung về đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Điều 19. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. 1. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo các điều kiện sau đây. A. Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác. B. Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm. C. Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau. Có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng chống côn trùng và động vật gây hại. D. Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. D. Duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và lưu trữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ, nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm. E. Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 20. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm. 1. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện về bảo quản thực phẩm sau đây. A. Nơi bảo quản và phương tiện bảo quản phải có diện tích đủ rộng để bảo quản từng loại thực phẩm riêng biệt, có thể thực hiện kỹ thuật xếp giữ an toàn và chính xác, bảo đảm vệ sinh trong quá trình bảo quản. B. Ngăn ngừa được ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, côn trùng, động vật, bụi bẩn, mùi lạ và các tác động xấu của môi trường. Bảo đảm đủ ánh sáng, có thiết bị chuyên dụng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khí hậu khác. Thiết bị thông gió và các điều kiện bảo quản đặc biệt khác theo yêu cầu của từng loại thực phẩm. C. Tuân thủ các quy định về bảo quản của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
Điều 21. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân vận chuyển thực phẩm phải đảm bảo các điều kiện sau đây. A. Phương tiện vận chuyển thực phẩm được chế tạo bằng vật liệu không làm ô nhiễm thực phẩm hoặc bao gói thực phẩm dễ làm sạch. B. Bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm trong suốt quá trình vận chuyển theo hướng dẫn của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh. C. Không vận chuyển thực phẩm cùng hàng hóa độc hại hoặc có thể gây nhiễm chéo, ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm. 2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định về phương tiện vận chuyển thực phẩm, đường vận chuyển thực phẩm đối với một số loại thực phẩm tươi sống tại các đô thị.
Điều 22. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. 1. Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm sau đây. A. Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm. B. Có đủ nước đạt quy chuẩn, kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm. C. Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất kinh doanh thực phẩm, không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm. D. Sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến bảo quản thực phẩm. D. Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm. E. Thu gom xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. H. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm, truy xuất được nguồn gốc thực phẩm. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 3. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, quy định cụ thể điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ đối với thực phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh.
Mục 2. Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống. Điều 23. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống. 1. Cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống phải đảm bảo các điều kiện sau đây. A. Bảo đảm các điều kiện về đất canh tác, nguồn nước, địa điểm sản xuất để sản xuất thực phẩm an toàn. B. Tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng, chất tăng trọng, chất phát dục, chất bảo quản thực phẩm và các chất khác có liên quan đến an toàn thực phẩm. C. Tuân thủ quy định về điều kiện vệ sinh thú y trong giết mổ động vật, về kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm trồng trọt. D. Thực hiện việc xử lý chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. D. Chất tẩy rửa, chất diệt khuẩn, chất khử độc khi sử dụng phải đảm bảo an toàn cho con người và môi trường. E. Duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ, nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất thực phẩm tươi sống. 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định cụ thể điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm tươi sống.
Điều 24. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống. 1. Cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống phải bảo đảm các điều kiện sau đây. A. Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Điều kiện về bảo đảm an toàn trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm quy định tại Điều 18, 20 và 21 của luật này. B. Bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh. 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định cụ thể điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Giao thông, Báo Tuổi trẻ. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.